trình kịch sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Trong tuần này, ban kịch sống Thúy Hồng kính mời quý thính giả thưởng thức vở kịch Mưa Nguồn với sự đóng góp của Thúy Hồng, Lê Huỳnh, Thanh Huyền và Hoàng Dũng.
Ủa, cô Bảy mình đi đâu vậy?
Đi đâu thì mình đã tới nơi rồi.
Tới nơi? Đến nơi này đó hả?
Thì chính là nơi này nè.
Nơi mà chỉ có một cái sườn nhà cháy nằm bên một dòng sông nhỏ.
Một dòng sông nhỏ?
Ủa, cô Bảy ở bên Mỹ đổ đường về Việt Nam để đi câu cá hả cô Bảy?
Thiệt à, cháu thiệt á. Sao lại đi câu cá? Cô về đây là để gợi lại đống tro tàn, tìm về dĩ vãng.
Ôi, thì ra cô tôi tới đây để mà làm thơ.
Nè, cháu cứ đùa với cô Bảy hoài ha.
Dạ, đâu có chứ. Cô Bảy à, có phải cái nhà cháy và con sông nhỏ này có liên quan tới dĩ vãng của cô Bảy hay không?
Đúng. Cái nhà cháy này là nơi cô đã sống, còn con sông nhỏ kia là nơi cô đã chết.
Cô đã chết là sao?
Bây giờ cô nói rõ cho cháu nghe nha.
Dạ.
Là cách đây chừng 20 năm, cô đã nhảy xuống con sông đó để tự tử. Và mọi người tưởng là cô đã chết. Nhưng sự thật là có mấy người đi giăng câu đêm đã cứu cô.
Một chuyện như vậy, nhưng mà sao cô không bao giờ kể cho ai nghe hết cả vậy?
Thì bây giờ nhân lúc cháu chở cô về đây thăm lại chốn cũ, thì cô cũng muốn tâm sự với cháu một chút cho khuây khỏa. Bây giờ nè, cháu ngồi ở chỗ tảng đá đó đi, ngồi xuống đi.
Dạ.
Rồi cô sẽ nói cho con nghe về chuyện đời của cô. Ngồi xuống nha. Nếu cháu muốn biết thêm một chút quá khứ của cô, thì bây giờ cô kể đây.
Quá khứ của cô thì cháu chỉ biết là trước khi lấy Dượng Bảy thì cô đã có một đời chồng trước, phải không cô?
Phải. Trước khi lấy Dượng Bảy của cháu, cô đã có một đời chồng trước, đó là ông Năm.
À, cháu đoán ra rồi. Có phải là ông Năm tệ bạc với cô cho nên cô phải tự tử hay không?
Không phải. Chính cô mới là người tệ bạc với ông ta.
Hả? Cô Bảy, cô nói cái gì lạ vậy?
Tại vì cô đã tư tình với một người khác. Hắn tên là Tư Râu, một tên côn đồ du đảng từ Sài Gòn về đây. Mà cái tuổi dại khờ và mơ mộng của cô hồi đó, ngỡ hắn ta là một tay khí phách ngang tàn. Rồi cháu biết không, trong một đêm ghen tuông, ông Năm đã chửi mắng cô, tính đánh đập cô. Thì cô chống cự lại, cô vung tay lên chống đỡ, và đã làm rớt cái đèn dầu đó cháu biết không. Rồi lửa bén, nó cháy rất nhanh. Chỉ một thoáng là lửa bùng lên khắp nơi. Lúc đó ông Năm với cô hoảng hốt tìm cách thoát ra. Và khi ra được, sức nóng và hơi khói đã làm cho cô bị ngộp dưới ánh trăng. Rồi cô ngất đi. Ông Năm với cô hoảng hốt tìm cách thoát ra. Rồi khi ra được, sức nóng và hơi khói làm cô bị ngộp. Rồi cô bị ngất đi. Khi cô tỉnh lại, thì dưới ánh trăng, cô nhìn thấy căn nhà chỉ còn lại những gì mà cháu đang thấy bây giờ đây. Và lúc đó, cô bỗng nhớ ra một điều. Một điều thật khủng khiếp.
Điều gì vậy cô Bảy? Điều gì mà thật khủng khiếp vậy cô Bảy?
Lúc đó, thoát ra căn nhà đang cháy, cô đã quên ẵm theo con của cô. Trời ơi! Cô đã quên ẵm theo con của cô. Trời ơi trời.
Cô Bảy, cô bình tĩnh lại đi.
Cô Bảy là
cho. Vậy là cô bất kể than tro đang nóng, cô nhảy ngay lên nền nhà, lật tung mọi thứ để tìm kiếm. Nhưng ở đâu cũng chỉ thấy toàn là than tro. Phần thì đau đớn, phần thì tay chân cô bị phỏng, phỏng ráp cả lên. Nên cô bỗng như điên cuồng. Cô vừa la hét, vừa chạy ra bờ sông, và cô nhảy xuống dòng sông đó. Cháu biết không, mấy người đi giăng câu đêm, họ thấy cô nhảy xuống dòng sông, họ đã cứu cô. Nhưng cô không muốn ở lại nơi này nữa. Cô, sau đó, cô đã bỏ lên Sài Gòn, rồi gặp Dượng Bảy của cháu. Thì những việc tiếp theo đó thì cháu đã biết rồi.
Sau đó cô với Dượng sang Mỹ, và hôm nay thì Dượng cháu đã mất. Cô trở về thăm Việt Nam. Cô à, bao giờ thì cô trở lại Mỹ?
Cô cũng chưa biết nữa. Thật sự thì cô không có đứa con nào với Dượng cháu của...
Cô nói tiếp đi nữa cả.
Cô cũng chưa biết nữa. Thật sự thì cô không có đứa con nào với Dượng của cháu, nên không còn ai thân bên đó mà phải về gấp. Cháu Phương à.
Dạ.
Cô cảm ơn cháu đã chở cô đến đây. Thật sự thì đi xe ôm do người lạ chở cô thì cô sợ lắm. Bây giờ thì nếu mà cháu có lo công việc thì cháu cứ đi đi. Rồi chừng 2 tiếng nữa là cháu về cho đón cô cũng được mà.
Thôi cũng tới giờ rồi. Cháu đi công chuyện một chút. Nhưng mà cháu sẽ trở lại để đón cô sớm hơn. Thôi cô Bảy cháu đi nha.
Nhớ nha cháu.
Dạ.
Cứ đi lo công việc đi rồi một chút trở lại đón cô.
Dạ.
Bà Bảy mở gói sách, lấy một ít trái cây bày lên nền nhà cháy, đốt 2 nén nhang cắm lên đống tro tàn, vừa nói khe khẽ.
Con, má về để thăm con đây. Rồi mai mốt má sẽ đắp mộ con nơi này. Ủa, tiếng ai khóc đó? Ủa, tiếng ai khóc đó? Ai khóc đó? Ai khóc đó? Ai?
Vợ tôi đây.
Tại sao cô khóc vậy?
Tôi buồn, tôi khóc. Bà hỏi rồi, có buồn thế cho tôi được không?
Tôi không buồn thế cho cháu được. Nhưng biết đâu tôi có thể giúp cháu được bớt buồn.
Bà nói vậy cũng đúng quá hả?
Nè cháu à, cháu tên gì vậy?
Hồi nhỏ có tên khác, nhưng mà đau yếu hoài, nên ông nội đổi tên cho tôi là Thu á.
Thu? Tên đẹp như mùa thu. Nè, cháu à, cháu có làn da trắng như vậy thì chắc là tuyết thu phải không?
Không phải.
Không phải. Nhưng mà cái mặt cháu đẹp như vậy thì chắc là để đoán coi nha. Diễm thu.
Không phải luôn.
Vậy thì Kiều thu, Mộng thu.
Dạ không phải, không phải. Thu đây là cá thu á.
Không, con diễn lại vậy nè. Mũi cái.
Không phải.
Không phải. Nhưng mà mặt cháu đẹp như vậy chắc tên là Diễm thu.
Không phải.
Không phải nữa, vậy thì Kiều thu, Mộng thu.
Không phải, không phải. Thu đây là cá thu á.
Ý trời. Cá thu.
Ông nội tôi làm nghề đánh cá, nên đặt tên con cháu toàn là cá không hả? Như người cô thứ ba của tôi nè, tên là cô Ba Bông Lao.
Cá bông lao. Tên cá mà cũng hay đó chứ cháu.
Không dám hay đâu. Người cô thứ sáu của tôi tên là gì bà biết không?
Tên gì?
Cô Sáu Lòng Tông.
Cô Sáu Lòng Tông. Nè cháu à. Cô Ba Bông Lao. Cô Sáu Lòng Tông. Trời ơi. Nè cháu ơi. Cháu. Vậy có phải ba cháu là ông Năm Thiều không?
Thì cô Cá Thiều chứ gì nữa. Ổng á, ổng ông già tôi á.
Còn má cháu?
Má tôi bà chết tại con sông này nè.
Hả? Cái gì? Trời ơi.
Nhưng mà
trời ơi. Con tôi. Trời ơi, con tôi còn sống. Con tôi.
Nhưng mà tôi ghét má tôi lắm.
Hả? Sao vậy? Cô ơi, cô, tại sao cô ghét má cô?
Hồi còn sống đó, má tôi không có thương ba tôi, không có thương tôi. Bả đi thương người khác, bả lại làm trái nhà, giờ làm tôi bị tật nguyền nè.
Cháu ơi, cháu bị tật nguyền, cháu bị tật nguyền là bị cái gì vậy cháu? Nói cho bác nghe đi.
Bộ bà không thấy tôi mù đây sao?
Hả? Trời! Con tôi mù.
Hả? Bà nói gì?
Tôi thấy mắt cháu vẫn mở mà. Cháu vẫn đi được một mình kìa.
Tôi đi được một mình là vì tôi ở gần đây nên ra đây chơi từ nhỏ. Lúc đầu bị dấp té hoài à. Thét rồi bây giờ cái tôi quen thuộc hết. Còn mắt tôi vẫn mở là vì hồi cháy nhà khói độc chỉ làm hư bên trong. Bởi vậy tôi không muốn nhắc đến má tôi nữa.
Thu à, có người mẹ nào chủ tâm làm con mình mù đâu. Má, theo tôi nghĩ nha, chỉ là tai nạn thôi.
Đành vậy, nhưng sao má tôi không có tìm cách cứu tôi? Mai là ba tôi liều chết trở dẫm tôi ra đó.
Trời ơi, tội nghiệp con tôi. Thì ra, con tôi vẫn còn sống. Nó vẫn còn sống. Cháu à, tại sao cháu không nghĩ là lúc thoát ra được, má của cháu đó có thể là bị ngất đi, không
thôi
có tỉnh.
Thôi, tôi đã nói là tôi không muốn nhắc đến má tôi nữa. Bà nói bà giúp tôi bớt buồn, sao lại cứ làm tôi buồn thêm vậy?
Tôi xin lỗi nha. Tôi xin lỗi cháu. Mà cháu à, cháu đang buồn chuyện gì đó?
Tôi hả? Tôi sắp lấy chồng.
Ủa? Cháu sắp lấy chồng mà sao cháu lại buồn?
Thì anh Hiếu với tôi thương nhau lắm, nhưng mà phía gia đình của ảnh và ba của tôi đó, hai bên thù nghịch với nhau lâu lắm rồi. Thấy tụi tôi cương quyết quá, hai bên mới chịu làm đám cưới á. Nhưng mà bà nghĩ coi, khi về làm dâu tôi phải làm sao đây? Tôi đuôi mù thì phải dụng về, làm sao mà cho vừa lòng người ta được?
Tội nghiệp quá. Cháu à, cháu nghe tôi hỏi đây nè, cháu sẽ làm dâu nhà ai?
Dạ làm dâu của bác Năm Nếp á.
Hả? Bác Năm Nếp? Năm Nếp là em của Tư Râu.
Dạ đúng. Ủa, bà cũng biết bác Năm nữa hả? Ông Tư Râu với bà tôi ghét nhau lắm. Bác Năm Nếp á, vì thương anh Hiếu nên cố làm đám cưới cho em Thắm, nhưng mà ông Tư Râu cứ đòi phá hoài à.
Trời ơi, lại Tư Râu.
Ủa, bà có quen biết với ông ta hả? Vậy bà nói giúp giùm đi. Bà ơi, xin bà giúp cho tôi nghe. Bà giúp giùm tôi đi bà.
Cháu yên tâm đi. Tôi hứa là tôi sẽ giúp cháu đến cùng. Tôi sẽ giúp cháu đến cùng mà.
Dạ, cảm ơn bà. Mà ủa, sao bà lại tử tế với tôi như vậy? Bà ơi, bà là ai?
Thu ơi! Thu à!
Ý, anh Hiếu!
Thu!
Anh Hiếu! Anh Hiếu ơi!
Thu!
Em đây nè! Ý,
bà Bảy ơi! Chồng sắp cưới của tôi ở Sài Gòn về thăm tôi đó!
Anh Hiếu!
Thu! Thu! Anh tới nhà không thấy em! Biết là em ra chỗ này!
Kiếm tôi làm chi vậy?
Anh kiếm em! Ủa? Bà này là ai vậy em?
Bà này hả? Bà này là... Ủa? Bà là ai vậy cả?
Tôi là bà Bảy. Tôi ở bên Mỹ về thăm làng cũ. Nhưng mà bây giờ thì tôi thấy hai cháu có chuyện riêng. Thôi nên tâm sự đi. Để tôi xuống bến sông tôi ngắm lại cảnh xưa. Chút nữa tôi trở lại nha. Nè, hai cháu cứ tự nhiên nha không? Cứ nói chuyện với nhau đi. Dạ. Rồi tôi một chút trở lại.
Dạ.
Nha.
Dạ, cảm ơn bà. À, nè Thu à.
Dạ.
Anh kiếm em để để trao nhẫn cưới cho em.
Trao nhẫn cưới cho tôi hả?
Ừ.
Mà nè, không được trao nhẫn cỏ à nghe.
Nhẫn cỏ hồi nào? Là nhẫn hột xoàn nè. Nè, đưa đây, em đeo thử coi có vừa không. Nếu không vừa thì anh đem đi sửa lại.
Chưa dám đeo đâu. Đeo trước ngày cưới xui lắm. Người ta nói hột xoàn đẹp lắm phải không anh Hiếu? Nhất là hột xoàn gắn ở trên một chiếc nhẫn cưới nè. Nhưng mà thôi đi, cầm chút cho vui thôi rồi anh cất lại đi nha. Chờ đám cưới hãy đeo cho tôi. Chứ mù cũng buồn quá anh. Cô dâu mà không thấy được nhẫn cưới, không có thấy được ngắm mình áo cưới trong gương, nhất là không có được thấy mặt người ta, mai mốt tôi sẽ trao thân gửi phận suốt đời.
Anh rất là sung sướng khi biết em buồn chỉ vì không được thấy mặt anh.
Không phải vậy đâu. Tôi buồn vì tôi nghĩ là anh xấu trai lắm mới phải lấy người mù như tôi á.
Ý trời, không dám xấu trai đâu à nha. Mặt của anh không những làm cho mấy cô gái ở tỉnh thành này điên đảo, mà còn làm cho mấy cô gái Sài Gòn khổ não vì anh nữa đó.
Làm gái tỉnh thành điên đảo, làm gái Sài Gòn khổ não, mà anh về đây lấy gái nhà quê mù. Sao tôi nghi quá à. Nè, có giỏi tả mặt anh cho tôi nghe, coi thử đi.
Được, em nghe nè. Mặt của anh á, là mặt trái xoan.
Trái xoan.
Còn sống mũi của anh là sống mũi dọc dừa.
Tôi có thấy trái xoan trái dừa nào đâu chứ.
Làm sao mà tả bây giờ?
Tôi không thấy, nhưng mà tôi nghe. Tôi ra đây nghe tiếng chim hót hoài à. Thét rồi cái biết phân biệt chim gì hót tiếng gì nè. Tiếng hót hay đối với tôi á là đẹp, tiếng hót dở là xấu. Vậy bây giờ anh lấy tiếng chim mà tả đi.
Lấy tiếng để tả hình.
Thì tôi mù từ nhỏ mà, anh lấy hình tả hình thì tôi làm sao hình dung ra được.
Không sao, chuyện nhỏ, nè, bây giờ anh tả nha, cái mũi của anh là tiếng chim sẻ.
Tiếng chim sẻ, nghe nhỏ và thanh, vậy là mũi anh đẹp quá rồi.
Chứ sao, còn phải nói à, mà nè, con mắt của anh còn đẹp hơn nữa đó. Con mắt của anh là tiếng chim bìm bịp.
Ý trời ơi, chim bìm bịp kêu nước ròng nước lớn. Vậy là mắt anh buồn lắm phải không?
Mắt của anh buồn, buồn và mơ mộng nữa.
Còn cái miệng của anh?
cái miệng của anh là trời, cái miệng của tôi nó giống như là cái miệng chim gì đây hả? À, cái miệng của anh là tiếng chim chích chòe.
À, vậy là cái miệng hay nói.
Gì mà miệng hay nói?
Thì anh nói chứ gì nữa. Nhưng anh hay nói mà lại nói hay, nên tôi cũng chịu. Mà thôi, tôi chỉ giỡn chút cho vui với anh thôi. Có xấu hay đẹp gì thì tôi cũng lỡ
yêu anh rồi, có phải không?
Cái đó là anh nói chứ tôi chưa nói à nghe. Tôi hỏi cái này nè. Người ta nói người tật nguyền không có quyền yêu, đúng không anh?
Chỉ đúng nếu người đó có trái tim tật nguyền.
Chà, nó hay dữ ha. Đúng là cái miệng chích chòe. Nhưng vậy thì để tôi nói lại nghe. Anh có xấu đẹp gì thì tôi cũng lỡ yêu anh rồi.
Có yêu thì không đó.
Mấy người ở Sài Gòn nói yêu là mù quáng, phải không anh?
Thì phải.
Vậy thì tôi mù là tôi yêu chứ gì nữa.
Trời. Thu à, sao em phá anh hoài vậy? Coi chừng anh nữa nha.
Bộ tính đánh tôi hả? Đừng tưởng tôi không biết nha. Tôi nghe tiếng gió hay lắm á.
Nghe tiếng gió hay thì cố mà tránh né nè. Tránh né nè, em tránh né đi.
Trời, có kìa. Chạy gì rồi, dấp té làm sao cháu?
Bà đừng có lo. Thu ở chỗ này quen rành lắm, có bao giờ mà tôi để cho cổ té đâu.
À, bà Bảy, sao bà đã xuống bến sông xưa để nhớ về chuyện cũ chưa?
Cháu Thu à, lúc mà tôi ở Mỹ về đây đó thì mục đích là để nhớ về quá khứ. Nhưng bây giờ tôi gặp cháu rồi, một cô gái nè, trẻ trung, xinh tươi, vui vẻ, lại sắp lấy một người rất là xứng đáng với cháu. Tôi bỗng thấy tôi không có quyền nghĩ về quá khứ nữa, mà bắt buộc tôi phải nghĩ đến tương lai. Tương lai của cháu đó cháu biết không?
Bà Bảy ơi, những lời bà vừa nói là những lời tôi vẫn mơ ước được nghe má tôi nói với tôi. Tôi biết làm sao để cảm ơn bà đây.
Cô Bảy ơi, cô Bảy, cháu đi công chuyện xong rồi, bây giờ về chưa?
Cô ra ngay đó, cháu chờ cô nha.
Dạ.
Cô khỏi vô đây mất công.
Cháu Thu à, bây giờ tôi phải về, kẻo trời sắp tối rồi, mà đường cũng xa nữa. Nhưng tôi sẽ trở lại đây để gặp ba cháu và ông Tư Râu. Tôi hứa với cô nha. Thôi tôi về. Chào cậu Hiếu.
Dạ chào bà.
Chào bà Bảy.
Thôi tôi về nha.
Dạ.
Thu, sao bà Bảy lại tính gặp ba và cậu Tư vậy? Bà ta có liên hệ gì tới ba và cậu Tư? Còn nữa, bà Bảy có liên hệ gì với em?
Có liên hệ gì với tôi? Ê, trời ơi, tôi quên hỏi nữa. Bà Bảy ơi, chờ tôi hỏi chút này đã bà Bảy ơi.
Nè, Thu à.
Bà Bảy ơi.
Em nói với bà Bảy đừng có gặp họ, hai người họ dữ lắm.
Bà Bảy ơi, họ dữ lắm bà Bảy ơi, họ dữ lắm.
Quý vị vừa thưởng thức vở kịch Mưa Nguồn với ban kịch Sóng Túy Hồng. Phần cuối cùng sẽ đến với quý vị vào tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe.
Chương trình kịch sóng đến đây tạm ngưng. Túy Hồng và toàn ban kịch sóng xin chào, tạm biệt.